chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một gia đình nghèo ở Âu Châu đã dành dụm trong nhiều năm hầu mua được vé xuống tàu qua Mỹ. Khi đã ra khơi, họ cẩn thận chia phô ma và bánh mì đem theo thành những khẩu phần nhỏ. Sau 3 ngày, đứa con trai phàn nàn với cha mình. Con ghét bánh mì kẹp phô ma, nếu con không có ăn gì khác trước khi chúng ta tới Mỹ, chắc con chết mất. Người cha liền cho cậu con đồng 5 xu chót của mình và bảo con trai đi xuống phòng ăn để mua kem mà ăn. Một chập sau, cậu con trai trở về với nụ cười nở rộng trên môi. Người cha ngạc nhiên hỏi, con đi đâu về đó? Người con trả lời, con xuống phòng ăn, con đã được ăn 3 cây kem và 1 đĩa thịt beefsteak. Người cha hỏi, hết thảy chỉ tốn có 5 xu thôi sao? Người con đáp, dạ không, thức ăn không phải trả thêm 1 xu nào vì đã tính vào giá vé rồi. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống tâm linh, nhiều khi chúng ta quên rằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có được tất cả. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào lòng, không những chúng ta được hưởng ân huệ cứu rỗi, nhưng cũng nhận được sự vui tươi, bình an, thỏa nguyện vì được nuôi dưỡng bởi lời Ngài. Thánh Kinh Thơ Cô-lô-sa chương 2 câu 10 chép, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
Ơn Giê-xu cao sâu lắm thầy, xóa sạch giang áo tôi dày. Ơn nghiêng nơi thương thuận khôn thâu, lấy tiếng nào khen ơn màu. Cho tâm linh tôi đầy chân phao, thong thả trong đường cho lớn là lòng cứu Chúa Giê-xu Christ đói thương, là lòng thầy ơn Giê-xu sâu dòng ai thầy dù đại dương sâu thẳm nơi lắng cuốn gió. Trên xa mát trên sâu xa tôi, ô khả năng tình chúc con dành sẽ dù kinh khen danh Ngài vui. Ơn Giê-xu cao xa lắm thầy, xúc động ai lưu lạc dày. Nhưng giờ tôi tin được xuống chính bơi hồng ân thiên hòa, dây vương mau xưa tung vương xa, tâm nay thông thả phi thường, cho lớn là lòng cứu Chúa Giê-xu. Sâu sông ai dò dù đầy dương sâu thẳm nơi lắng cuốn gió, ơn điên là thầy có đủ ban chẳng như dài ai sống tới đây, dài sông bao là hơn cả vì phong tôi rồi đây thật được trên xa mát trên sâu xa tôi. Ô khá nhau tình chúng con dành sẽ dù kinh khen danh Ngài ngôi.
Kính
Giêsu cao sâu lắm thầy, chúc lòng tâm tư hoài dày. Toàn quyền hành động lòng nên mới tiếng kẻ tôi nên con trời. Ban cho tâm yên vui thánh thầy, muôn muôn năm mơ thiên đường giòn lớn là lòng cứu Chúa Giêsu. Giêsu sâu trong ai dò, dầu đầy rừng sâu thẳm mây lăn cuốn xa. Ơn điên là thầy, ở đủ ban cha người dạng đã sống tới đây. Dài dù bao la hâm cao vì con tôi rồi đây, thân vừa trên xa nắng trên sâu xa tôi.
Ngọc Luyến và Siêu Y Cao vừa đến với quý thính giả qua thánh ca Ơn Giêsu Cao Sâu Lắm Thầy. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những bất an. Dù chung quanh chúng ta không có chiến tranh, nhưng tin tức cũng như sự kiện dồn dập khiến chúng ta không thể không suy nghĩ và bận tâm. Dĩ nhiên, mối bận tâm của chúng ta không giúp thay đổi vấn đề. Nhưng những sự việc chung quanh luôn luôn ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Làm thế nào để có thể sống một đời sống yên tĩnh, hài hòa với người chung quanh, ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thật là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống. Bạn đang đón nghe chương trình phát thanh tin lành. Bạn nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy điều gì qua một vài phút ngắn ngủi này? Điều mà chúng tôi muốn loan báo cho tất cả mọi người là tin lành, tức là tin vui, tin mừng, tin an lành, đem lại an bình và hạnh phúc cho con người. Trong tiếng Anh người ta có thành ngữ tạm dịch là chẳng có tin nào là tin lành cả. No news is good news. Và thật vậy, chỉ có những chuyện đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương mới được đưa lên bản tin. Thỉnh thoảng, chúng ta mới nghe được một vài tin vui, tin mừng, đáng khích lệ. Giữa những thông tin ồn ào, bi quan, đáng nản đó, chúng tôi muốn đem đến cho quý vị phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc âm mà theo lời Kinh Thánh dạy được mô tả là tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Đang khát mà được một ly nước lạnh hay được đến bên một dòng suối mát, thật không còn gì thích thú và thoải mái bằng. Phúc âm của Chúa Giê-xu chính là dòng nước mát mẻ đó. Giữa một xã hội băng hoại bất an, lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta như sau. Chúa phán, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Nhưng người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Ánh sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến 16. Đó là lời Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ của Ngài và cũng cho chúng ta hôm nay. Giữa thế giới băng hoại, bất an, đầy dẫy những tin hung, tin dữ, chúng ta cần là muối, là ánh sáng cho mọi người. Chúa Giê-xu không bảo chúng ta là đường, là mật đem lại ngọt ngào, nhưng Chúa bảo chúng ta phải làm muối mặn cho đời. Muối như chúng ta đã biết, có hai tác dụng chính là giữ cho thức ăn khỏi hư và đem lại hương vị cho thức ăn. Muối là sản phẩm thông thường nhất trong đời sống, không nhà nào lại không có muối, và muối cũng là sản phẩm cần thiết nhất. Ngày xưa khi chưa có kỹ thuật điện lạnh và kỹ nghệ đồ hộp, muối là phương cách giúp cho thức ăn khỏi hư. Ai trong chúng ta cũng biết câu cách ngôn, cá không ăn muối, cá ương. Trong cuộc đời băng hoại này, người tin Chúa chính là tác nhân giữ cho đời sống đỡ đi băng hoại. Nếu mọi người đều hùa theo dối trá, ganh tị, lường gạt, đời sống sẽ đi về đâu? Chúng ta phải làm muối để ngăn chặn, không để cho những ảnh hưởng xấu đó lan rộng. Trong một cuộc chuyện trò, nếu người ta nói xấu nhau, nói những lời thô tục, hung dữ mà chúng ta hùa thêm vào, thì chỉ khiến cho hoàn cảnh thêm tệ hại. Ngược lại, là muối của trần gian, chúng ta có thể giúp cho những câu chuyện, những mưu tính đổi sang chiều hướng tốt đẹp. Muối chẳng những giữ cho thức ăn khỏi hư, muối cũng thêm hương vị cho thức ăn. Ngoại trừ những người phải kiêng cử vì sức khỏe, tưởng tượng không được đụng đến muối trong mọi thức ăn, chắc hẳn đời sống mất đi rất nhiều thú vị. Người tin Chúa chẳng những là tác nhân giữ cho đời sống đỡ đi băng hoại, chúng ta cũng là tác nhân đem lại hương vị ngọt ngào cho cuộc đời. Một lời nói của chúng ta có thể đem lại phiền giận, gây tranh chấp, bất an, nhưng đồng thời cũng một lời nói có thể đem lại an ủi, mát lòng cho người khác. Chúng ta cần tự hỏi, tôi là tác nhân đem lại an bình và hạnh phúc cho người chung quanh, hay tôi là người tạo nên hận thù, ganh ghét? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chỉ một mình mà thôi thì đâu có thể thay đổi được tình thế, một con én làm sao làm nên mùa xuân. Nhưng thật sự không phải như vậy. Nếu ai cũng nghĩ rằng chỉ một mình làm sao thay đổi được hoàn cảnh để rồi cứ đi theo số đông, thì đời sống đã bi thương sẽ càng thêm bi thảm. Nếu mỗi một người ý thức vấn đề, làm tác nhân thay đổi, cuộc đời chắc chắn sẽ có thay đổi, và chúng ta sẽ kinh nghiệm hạnh phúc của người đem lại thay đổi đó. Chúa Giê-xu chẳng những gọi chúng ta là muối của đất, Chúa cũng gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian. Muối để gia tăng hương vị, để đỡ đi băng hoại, còn ánh sáng dĩ nhiên là để soi sáng. Cuộc đời thường được ví sánh với cõi xấu xa và tối tăm. Trong bóng tối của tội ác đó, người tin Chúa được gọi làm ánh sáng cho trần gian. Điểm thú vị đáng chú ý là chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng của trần gian. Rồi Ngài lại ban cho chúng ta cái đặc ân được cùng với Chúa làm ánh sáng cho trần gian. Dĩ nhiên, chỉ một mình Chúa Giê-xu mới là ánh sáng thật cho cuộc đời. Nhưng, nếu cuộc đời của chúng ta được Chúa đụng đến và thắp sáng, chúng ta cũng có thể làm ánh sáng cho đời. Chất mặn của muối đem lại hương vị ngọt ngào và giữ cho khỏi băng hoại, nói lên đặc tính của người tin Chúa. Còn ánh sáng, theo lời Chúa dạy, nói đến hành động hay là việc làm của chúng ta trên cõi đời này. Đức Chúa Giê-xu phán, ánh sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Soi ánh sáng trước mặt người khác là bày tỏ việc lành của chúng ta. Việc lành đây không phải là công đức để mong được Chúa chấp nhận, nhưng việc lành là kết quả của một đời sống được Chúa thay đổi. Một người thật lòng tin nơi Chúa sẽ kinh nghiệm ơn tái sinh, được Chúa biến đổi thành một con người mới. Và đời sống con người mới đó thể hiện qua những việc tốt lành, bày tỏ đặc tính của Thiên Chúa, chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào nơi tối tăm. Thưa quý thính giả, chúng ta không thể phủ nhận tính cách tối tăm và băng hoại của thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta làm gì trước hoàn cảnh này? Chúng ta không thể ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Thật sự, chính chúng ta cũng không thể tự mình thắp lên một ngọn nến. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm là đến với Chúa Giê-xu để cho Ngài đụng đến đời sống của chúng ta, thắp sáng cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở thành muối của đất, ánh sáng cho trần gian. Giữa muôn vàn những thông tin bất an, nản lòng, buồn chán, chúng tôi kính mời quý vị tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu chết thế cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống mới trong Ngài. Qua sự sống đó, chúng ta sẽ trở thành muối của đất và ánh sáng cho trần gian, đem lại tươi vui cho đời sống. Nhưng chúng ta cần bước đi bước đầu tiên, đó là ý thức thân phận tội lỗi của mình, ăn năn và đến với Chúa để tiếp nhận ơn tha thứ. Sau khi được tha thứ, chúng ta mới có thể trở thành muối của đất, ánh sáng cho trần gian, đem lại hạnh phúc và hy vọng cho mọi người.
Còn yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng còn vui thoa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa còn vui thoa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Thank you. chi sánh với tình cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho cha.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Trọn đời dâng hiến, nhạc và lời Châu An Phước do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý vị và dẫn dắt quý vị trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta đều biết là cha mẹ chúng ta có ảnh hưởng lớn lao trên con cái. Hôm nay xin nói đến ảnh hưởng của người cha trên con trai. Trước khi nhìn vào ảnh hưởng của người cha đối với con trai, chúng ta cần biết trách nhiệm của người cha trong gia đình là gì? Người cha cần có mối quan hệ như thế nào với con trai của mình? Khi một người được Đức Chúa Trời ban cho một đứa con trai, người đó nhận được đặc ân và trách nhiệm từ nơi Chúa. Đặc ân và trách nhiệm đó là hướng dẫn con đến chỗ nhìn biết người cha thiên thượng là Đức Chúa Trời. Một người cha có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với vợ và các con. Có người đã mô tả ảnh hưởng của người cha như sau. Các ông cha luôn luôn để lại một ấn tượng sâu đậm trên đời sống con cái. Ảnh hưởng của người cha có thể ví sánh với hình ảnh một người đang ghi khắc những dấu vết vào một cái thân cây. Ngày tháng trôi qua, những dấu vết hay ấn tượng người cha để lại trên con cái ngày càng sâu đậm và rộng lớn. Những ấn tượng đó có thể giúp con lớn lên, sống hài hòa với người chung quanh, nhưng cũng có thể khiến con không có mối quan hệ tốt đẹp như đáng phải có. Có những người cha suốt những năm tháng sống gần con cái đã kiên nhẫn, cẩn thận, để lại trong tâm hồn con những chứng tích yêu thương, khích lệ, với sự hướng dẫn trong kỷ luật vững vàng, chấp nhận con, yêu quý con. Nhưng cũng có những người cha đã dùng lời nói hay hành động làm tổn thương tâm hồn con, và vì thế để lại trong lòng con những vết sẹo vô cùng sâu đậm. Thời gian có thể chữa lành đau đớn, hoặc làm cho vết sẹo mờ nhạt đi, nhưng những ấn tượng về người cha không thể nào xóa nhòa hoàn toàn. Cái ấn tượng mà người cha để lại trong mỗi cuộc đời chúng ta có thể xấu, tốt, lớn, nhỏ hay nhiều ít khác nhau. Nhưng chắc chắn ấn tượng đó, ảnh hưởng đó ta không thể phủ nhận. Dù muốn dù không, người cha là vị thầy đầu tiên và là vị thầy quan trọng nhất trong cuộc đời con cái. Người cha dạy con bằng đời sống gương mẫu, bằng những lời khuyên dạy, hoặc bằng những thất bại và thiếu sót của mình. Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ trách nhiệm dạy con, nên Ngài truyền cho cha mẹ mạng lệnh sau đây. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 6 và câu 7. Chúa muốn là cha mẹ chúng ta phải trước hết ghi nhớ và thực hành lời Chúa dạy cho chính mình. Rồi sau đó dạy lại cho con cái, dạy trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Dạy con là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ. Người cha nào cũng muốn được con khâm phục, kính nể, và người con trai nào cũng muốn kính trọng, khâm phục cha của mình. Nếu để ý, chúng ta thấy các cậu bé con 5-6 tuổi hay 7-8 tuổi thường khoe với bạn rằng bố mình là giỏi nhất, tài nhất, không ai bằng. Các em cũng thích bắt chước cách đi đứng nói năng của bố. Và khi có ai hỏi, lớn lên con muốn giống ai? Các em thường trả lời, con muốn giống ba con. Đây là một mong ước tốt đẹp, nếu người cha là gương mẫu tốt đẹp cho con noi theo. Những đứa con trai trong gia đình cần có một người cha mạnh mẽ, can đảm, sống thật với chính mình. Nhưng cũng là người cha rất là người, tức là cũng có những lúc yếu đuối, vấp váp như mọi người. Các con trong gia đình cần nhìn thấy cha mình là một người bình thường, có ưu điểm lẫn khuyết điểm, có điểm mạnh cũng như điểm yếu. Như thế tốt hơn là cha cách biệt với con cái, che giấu con người thật của mình, nên được con tôn cao, xem như là thần tượng, để rồi sau đó khi lớn lên, thần tượng sụp đổ, vì các em khám phá ra rằng cha mình không cao đẹp, toàn hảo như mình tưởng. Một người con trai nọ nói như sau: tôi kính trọng và ngưỡng mộ cha tôi vì ông sống thật với chính mình và với vợ con. Khi có lỗi, ông nhận lỗi. Khi có điều sợ hãi, lo lắng, cũng như khi được thành công, vui vẻ, ông chia sẻ với gia đình chứ không che giấu. Khi cha tôi gặp thử thách hay khó khăn trong đời, ông không những biểu lộ trong cử chỉ, thái độ, nhưng cũng nói ra cho mẹ tôi và anh em tôi biết. Và ông cho biết ông đã học được điều gì qua những khó khăn đó. Cha tôi không bao giờ biết rằng ông đã dạy chúng tôi rất nhiều qua những điều ông chia sẻ với chúng tôi. Cha tôi không toàn hảo, nhưng ông chân thật, cởi mở, là người nhiều tình cảm và không ngại biểu lộ tình cảm của mình. Tôi ước mong các con tôi cũng thấy tôi là một người cha giống như vậy. Thưa quý vị, người cha trong gia đình nói trên là người dạy con bằng chính đời sống của mình. Ông là con người như thế nào thì bày tỏ ra như vậy, rất thật và rất gần với con cái. Đây là điều quan trọng chúng ta cần để ý nếu chúng ta muốn các con của mình, đặc biệt là những đứa con trai, lớn lên có đời sống tình cảm, lành mạnh và quân bình. Một đứa bé phát triển bình thường là đứa bé được cha yêu thương, chấp nhận và lớn lên có thể nói như vậy về chính mình. Tôi biết tôi là người có khả năng, có thể làm những việc bình thường người khác giao cho tôi. Tôi sẽ có lúc vấp váp, nhưng không sao, tôi sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm qua những vấp váp đó. Tôi là con của Chúa, Chúa yêu tôi và chấp nhận tôi, như thế là đủ cho tôi rồi. Tôi yêu thương người chung quanh và sẵn sàng nhận tình yêu người khác dành cho tôi. Tôi yêu thương và tôn trọng chính mình. Tôi biết tôi có thể bày tỏ con người thật của mình với cha mẹ và người thân yêu. Tôi có lúc vấp váp lầm lỡ nhưng không sao, người chung quanh vẫn yêu thương và chấp nhận tôi. Tiến sĩ James Dobson, một bác sĩ y khoa, cũng là nhà tâm lý học Tin Lành nổi tiếng, chia sẻ điều sau đây trong một quyển sách nói về cách làm thế nào để giúp con cái tự tin và có cái nhìn đúng về chính mình. Ông nói, dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa ban cho con người 6 nguyên tắc sống quan trọng sau đây. Thứ nhất, kính yêu Chúa hết lòng. Thứ hai, yêu thương đồng loại. Thứ ba, tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt trên chúng ta. Nguyên tắc thứ tư là tuân hành giới răn của Chúa. Thứ năm, có tinh thần kỷ luật và tự chế. Và thứ sáu, có tấm lòng khiêm nhường. Đây là 6 nguyên tắc đến từ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng con người chúng ta. Những nguyên tắc này tuyệt đối thích hợp cho mọi đời sống, trong mọi thời đại. người cha sẽ làm trọn vai trò của mình khi người đó sống theo 6 nguyên tắc trên và dạy cho con cái biết và thực thi những nguyên tắc căn bản đó. Trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Thánh Vịnh, chúng ta nhìn thấy hình ảnh và vai trò của người cha trong gia đình qua hình ảnh của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng của chúng ta. Người cha là người mang lại cho con cái những điều cần yếu sau đây. Thứ nhất là nơi che chở, bảo bọc con. Theo Thánh Vịnh thứ 3, câu 3, Chúa là cái khiên che chở chúng ta. Ngài giúp chúng ta an tâm và có thể ngước đầu lên đối diện khó khăn. Người cha trong gia đình cũng phải là nơi cho con nương tựa như thế. Thứ hai là ánh sáng soi lối và cứu giúp. Thánh Vịnh thứ 27 câu 1 ghi như sau. Chúa hằng hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Ngài là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Con cái trong gia đình cũng trông mong cha mình là người hướng dẫn, giúp đỡ mình trong lúc gặp nguy biến, khó khăn. Và thứ ba, cha là người yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. Thánh Vịnh thứ 103 ghi như sau. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Con cái của chúng ta cần có một người cha nhân từ, yêu thương, chậm nóng giận và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, là các ông cha, bà mẹ, đặc biệt là các ông cha, noi gương Chúa trong vai trò làm cha, để chúng ta thật sự là người che chở, hướng dẫn, giúp đỡ con cái, và nhất là yêu thương, tha thứ, thông cảm với những đứa con mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du như chiếc lá khô I'm
Grace Trần vừa trình bày ca khúc Vững Bước Đi Trên Khổ Đau, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thực Hành Tình Yêu Thương, do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống của đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Văn thứ nhất đoạn 4 câu 8, Văn viết rằng, ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người cơ đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những cơ đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời cơ đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta, hãy kính mọi người yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa. Vậy đang lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất, cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 của A viết, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời Cơ Đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời Cơ Đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có việc thiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn thật hết lòng.
Chỉ có duy Ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy Ngài làm tâm linh tôi vui thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong cuốn phim Apollo 13 do tài tử nổi tiếng Tom Hanks thủ vai chính, diễn tả câu chuyện phi thuyền Apollo 13 được phóng lên không gian để đổ bộ mặt trăng. Nhưng khi gần đến nơi thì phi thuyền bị trục trặc kỹ thuật nên không thể đáp xuống mặt trăng được. Câu hỏi được đặt ra là liệu phi thuyền có trở về trái đất được không? Sau nhiều giờ nghiên cứu và tận dụng tất cả những tài năng của các khoa học gia, cơ quan NASA đã tìm được một phương cách duy nhất để đưa phi thuyền và ba phi hành gia về trái đất an toàn, là phi thuyền phải tiến vào bầu khí quyển của trái đất với một tốc độ và góc độ chính xác. Nếu trật tốc độ hay góc độ, thì phi thuyền sẽ bị nổ tung ra khi tiến vào bầu khí quyển của trái đất. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, phi thuyền đã trở về trái đất một cách bình an, vì đã theo đúng con đường an toàn duy nhất. Mặc dù Apollo 13 chỉ là một chuyện phim, nhưng cũng cho chúng ta bài học về các định luật vật lý tuyệt đối mà Thượng Đế đã tạo ra, mà nếu chúng ta không làm đúng thì sẽ bị nguy hại, dẫn đến sự chết. Trong vấn đề tâm linh, Chúa cũng cho chúng ta một con đường duy nhất dẫn đến sự sống, đó là con đường qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Sách Công Vụ chương 4 câu 12 cũng chép: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu." Nếu quý vị muốn chọn con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh hằng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chỉ có duy Ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy Ngài làm tâm linh
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Mãi mãi không còn phiền ưu lo lắng cô đơn. Nắm chặt tay Ngài, tình yêu cha không thay đổi. Chúa sống trong tôi hôm nay cho đến muôn đời. Và tôi phong ba gió mưa tơi tả, đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời.